vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị thính giả, chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện tối nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một tin vui cho cộng đồng người Việt. Đó là hai nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky, ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu năm 2020, hạng mục thành tựu trong nghiên cứu khoa học. Giải thưởng vừa mới công bố hôm thứ Tư tuần này thôi, thưa quý vị. Và chúng tôi rất hân hạnh có sự tham dự của một trong hai nhà khoa học đó là giáo sư thạc sĩ Trần Thị Lý. Dạ vâng, Khánh Nguyên xin chào chị Lý và xin chị có thể giới thiệu một chút về bản thân cho quý thính giả được biết không ạ? À?
Xin chào Khánh Nguyên và xin chào quý thính giả của đài SBS. Tôi tên là Trần Thị Lý và tôi hiện là giáo sư ở tại khoa giáo dục Đại học Deakin và tôi cũng là nhà nghiên cứu tiềm năng của Ủy ban Nghiên cứu Khoa học Úc.
Dạ vâng, chị Lý của chúng ta khá là khiêm tốn bởi vì theo Khánh Uyên được biết là chị còn là người từng được tạp chí Forbes Việt Nam công bố là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 nữa ạ. Khánh Uyên cũng như rất là nhiều vị quý vị thính giả rất là tò mò muốn được biết thêm về cái thành tựu khoa học vừa rồi của chị, thì chị có thể giúp Khánh Uyên chia sẻ thêm được không ạ?
Cái mạng lưới Star Scholar ấy đã thành lập cái giải thưởng kết nối toàn cầu này để tôn vinh sức mạnh kết nối con người và vinh danh những cá nhân có ảnh hưởng sâu sắc đối với việc hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia. Thì mình được vinh dự là một trong hai nhà khoa học ở trên thế giới được bầu chọn là về cho cái giải thưởng là những người có cái thành tựu khoa học xuất sắc trong cái việc hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia. Thì những nghiên cứu của mình ấy, liên quan rất nhiều đến giáo dục đại học xuyên quốc gia và đặc biệt là quốc tế hóa giáo dục cũng như là dịch chuyển của sinh viên quốc tế từ Việt Nam sang Úc và từ Úc sang Việt Nam và những cái tác động của việc đi du học hoặc là thực tập hoặc là trao đổi sinh viên ngắn hạn đối với khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên cũng như là đối với ước vọng nghề nghiệp và khát vọng cuộc sống và khả năng đóng góp cho cộng đồng của sinh viên.
Thì được biết chị ở Đại học Deakin đã có cái nghiên cứu về các chiến lược tìm kiếm việc làm và gia nhập vào thị trường lao động Úc của sinh viên quốc tế ở lại Úc. Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái chủ đề này khá thú vị không ạ?
Thì đó là hai mảng nghiên cứu chính của mình. Thì mình xin được phép nói sơ qua về cái chương trình đưa sinh viên Úc sang thực tập và du học ngắn hạn ở Việt Nam, thì đó gọi là chương trình New Colombo Plan. Thì cái chương trình này là chương trình signature về du học sinh của Úc và được chính phủ cũng như là Bộ Ngoại giao Úc khởi xướng vào năm 2014. Thì cái chương trình này nhằm khuyến khích và tài trợ cho sinh viên Úc sang học ở các nước châu Á Thái Bình Dương. Thì một điều rất là thú vị là Việt Nam của chúng ta là điểm đến thứ tư trong hơn 40 nước ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và điểm đến thứ tư được ưa chuộng của sinh viên Úc và cho đến nay thì có hơn 3.500 sinh viên Úc đã sang học và thực tập ở các trường đại học Việt Nam cũng như là các công ty rồi các cơ sở kinh doanh của Việt Nam. Thì cái nghiên cứu của mình ấy là đưa ra những khuyến nghị nhằm xây dựng Việt Nam thành một cái điểm đến được ưa chuộng và bền vững của sinh viên Úc, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế hóa giáo dục, trao đổi sinh viên, hợp tác kinh tế và ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Úc. Tại vì cả chính phủ Việt Nam và chính phủ Úc thì đều xem cái trao đổi sinh viên và kết nối con người là một phần rất là quan trọng trong cái chiến lược về ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Và một điều rất là vui mừng như mình nói là sinh viên Úc khi đến Việt Nam thì học hỏi được rất là nhiều và họ tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tìm hiểu về đất nước, về văn hóa và con người Việt Nam. Và khi họ quay trở lại, họ tiếp tục học ở các trường đại học Úc và họ ra trường thì họ đều phản ánh là cái vốn ngôn ngữ và vốn văn hóa và vốn hiểu biết đó giúp ích cho họ rất là nhiều trong cái việc khả năng tìm kiếm việc làm và khả năng làm việc ở Úc, đặc biệt là trong những cái doanh nghiệp hoặc là những cái công ty mà có liên quan đến trao đổi kinh tế, văn hóa, ngoại giao với Việt Nam hoặc là các nước châu Á. Còn cái dự án thứ hai mà Khánh Nguyên hỏi là cái dự án về hỗ trợ để tăng cường khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam sau khi họ tốt nghiệp và họ ở lại Úc theo diện visa tạm thời, tức là visa 485. Thì như nhiều quý vị khán giả có thể biết là sinh viên tốt nghiệp ở lại Úc theo diện visa tạm thời thì gặp rất là nhiều rào cản khi gia nhập vào thị trường lao động. Cái rào cản thứ nhất là hầu hết employers, tức là những nhà tuyển dụng, thì không hiểu về cái loại visa này và họ rất là lo sợ hoặc là lo ngại là nếu mà họ tuyển một bạn có visa tạm thời này thì các bạn ấy sẽ không có đủ thời gian để cống hiến cho công ty, hoặc là khi vừa đào tạo họ quen với việc xong thì cũng là lúc visa họ hết hạn. Và cái rào cản thứ hai thì là rào cản về network, về kết nối các mối quan hệ và thiếu kinh nghiệm làm việc. Rào cản thứ ba là một số nhà tuyển dụng ở Úc thì họ khá là phân biệt, họ chỉ tập trung vào tuyển những người có thường trú nhân hoặc là công dân, và họ khá là phân biệt đối xử với những người có visa tạm thời, mặc dù những người có visa tạm thời này là được đào tạo Úc và một số người có kinh nghiệm làm việc trong cái ngành mình được đào tạo ở nước họ và rất là có khả năng cũng như là rất là chịu khó, nhưng vì chính cái visa mà họ bị phân biệt đối xử. Thì cái nghiên cứu của mình đưa ra khuyến nghị để tăng cường cái sự hợp tác giữa các trường đại học, các chính phủ và các doanh nghiệp để mà tạo nên cái nền tảng cũng như là kết nối để giúp cho các bạn có cái kỹ năng sinh việc tốt hơn, cũng như là giúp cho các nhà tuyển dụng thấy được cái thế mạnh tiềm năng và những cái đóng góp của các bạn sinh viên cần visa tạm thời này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.